A Di Đà Phật, quý vị có mặt đủ chưa? Hôm nay thầy Vĩnh Hóa chỉ định cho tôi cùng với quý vị thảo luận về cái sám hối. Thì tôi biết cái gì tôi chia sẻ cho quý vị, kinh nghiệm của tôi chia sẻ. Còn nếu quý vị có ai có kinh nghiệm nào hay thì cũng xin đưa ra cho đại chúng học hỏi về vấn đề sám hối để chúng ta cái cuộc sống chúng ta nó được cải thiện và cái sự tu hành của mình cũng được cải thiện. Thì mình á, mình làm cái gì là mình có ba cái thân mình, cái miệng mình và cái ý mình. Ba cái nó tạo thành một cái nghiệp tốt hoặc là xấu. Quý vị đừng có tưởng là mình nghĩ xấu người ta, mình ganh tị trong cái đầu mình. Thấy người ta trúng số, thấy người ta giàu hơn, mình ganh tị trong cái đầu mình thôi. Hoặc là mình ghét cái bà nào đó. Hay là mình mới có nghĩ cái đầu thôi, chưa có nói ra, chưa có gì hết á. Hồi trước tôi cũng có cái lỗi lầm mà tôi nghĩ cái đó không sao. Nó chưa có thành hạt giống, nhưng mà theo Hòa Thượng Tuyên Hóa với thầy Vĩnh Hóa nói á, mình nghĩ như vậy nó đã tạo thành hạt giống rồi. Nó ghê gớm như vậy đó, tức là mình thấy người ta giàu hơn, đẹp hơn, ta có cái job ngon hơn mình, ta được promote cái job ngon hơn mình. Mình khởi cái lòng ganh ghét, chưa có nói gì hết, mới khởi lên thôi, thì đã tạo cái nghiệp rồi. Còn nếu mà chúng ta tiếp tục cái miệng mình với cái thân mình mà thực hành cái ý đó nữa thì nó còn mạnh dữ nữa, cái hột giống nó còn nặng nề nữa. Tôi nghe một câu này lâu rồi, tôi không có chắc mà hình như là tôi nghe trúng, tôi nhớ đúng. Là có một bữa đó là Sa Di mà thọ tỳ kheo, một số người Sa Di thọ tỳ kheo. Thì theo cái luật là thọ tỳ kheo phải 10 vị tăng người ta đồng ý, thì cái vị mới được lên làm lễ. Thì tất cả những người khác được hết, mà có cái ông đó, mấy vị thầy đồng ý hết, có một vị thầy không đồng ý. Thành ra ông đó không được thọ tỳ kheo. Thì cái ông đó, ông tức lắm, ông khóc dữ lắm, nhưng mà không có ai đồng ý. Năn nỉ không ai chịu, cuối cùng ông lên, ông mét với Hòa Thượng. Ông nói bây giờ cái vị đó bất công, không có cho ông thọ tỳ kheo, mà bây giờ nhờ Hòa Thượng giúp đỡ. Thì Hòa Thượng làm thinh, không trả lời. Rồi sau đó đó, cái ông thầy nhỏ đó đó, ông ngủ nằm mơ. Ông thấy trong cái chùa kia có một vị tỳ kheo giặt cái y này nè, xong là phơi lên sợi dây á. Thì ông thấy ổng trong giấc mơ đó đó, ổng lé ông lại, ông giật cái áo ông kia xuống, ông bỏ dưới đất, ông bỏ đi. Thành ra ông thấy cái ông thầy mà phơi cái áo đó đó là cái ông mà không cho ổng thọ tỳ kheo đó. Còn cái ông mà giật cái áo liền đất là ổng á, cái ông nhỏ đó. Còn cái chuyện thứ hai là nổi tiếng là mình biết Hòa Thượng Chí Công, Hòa Thượng Chí Công ở bên Trung Quốc á. Thì ổng rất là giỏi, vua rất là trọng dụng ổng. Nhưng mà cái bà Hoàng hậu bắt ổng thuộc, ông này cực kỳ tìm cách, mọi lúc ổng hại cái ông Hòa Thượng này nè. Thì sao ông vua mới hỏi tại sao mà Hoàng hậu của trẫm nó thù thầy như vậy. Thì ông thầy ổng mới nói hồi trước, kiếp trước đó, tôi là một chú tiểu trong chùa thôi. Thì có con ảnh ương nó trong cái ao, cái hồ nước của cái chùa, nó mỗi đêm nó kêu tôi ngủ không có được. Thì bữa đó ông thầy trụ trì đi, tôi ở nhà tôi ra tôi quấn nó. Rồi tôi lấy cái dao tôi dở, tôi cắt cái lưng nó, mày kêu tao ngủ không được. Thì tôi vô tình tôi làm đứt cái lưng của nó. Xong cái tôi sợ, tôi lấy miếng vải đỏ tôi băng nó lại. Rồi tôi thả nó vô nước. Thì ngày hôm sau con nhái đó nó chết. Thì vua mới nói hàng chi bà xã của tôi, bà hoàng hậu đó, bà ngủ bà lấy miếng vải đỏ bà cột cái lưng bà vậy nè, mà tôi mở ra là bà lật đật bà cột là nó bà đau lắm, không có mở ra được, mà đâu có bị thương gì đâu. Mà cái bà hoàng hậu bây giờ mà bà ngủ mà ông vua thấy kỳ quá, mở ra là bà la đau. Thì bà hại ông này riết rồi sao bà chết, bà đọa làm con mãng xà. Thì bà báo về, báo với ông vua là bây giờ bà bị đọa làm mãng xà vậy đó. Thì nhà vua mới nhờ Hòa Thượng Chí Công này làm cái pháp sám hối cho bà. Từ đó về sau nó truyền trong dân gian mình, nó có cái pháp Lương Hoàng Sám mà mình tụng các chùa Phật tử mình tụng đó. Bộ đó tôi tụng hoài à, tụng khoảng nửa tháng mới xong. Nó 10 quyển lận, nó về thế này nè. Thầy hàng trường cũng về San Jose rồi tụng hoài. Ở nhà hội Việt Nam tôi cũng tụng hoài à. Kêu là Lương Hoàng Sám là cái bộ sám của ông vua Lương Lương Võ Đế, ông soạn ra do Hòa Thượng Di Công này giúp soạn nè. Mà mình tụng theo cái đó cũng hay lắm. Tới quyển thứ 8 là nó cảm ứng. Những cái gì mình cầu mình sám hối là quyển thứ 8 nó cảm ứng. Ở trong đạo Phật mình nó có nhiều, rất là nhiều pháp sám hối. Nhưng mà ở đây Hòa Thượng Tương Hóa với Thầy Tổ lấy cái pháp của chú Đại Bi cũng là một pháp sám hối rất là mạnh, rất là hiệu quả. Cho nên chúng ta bữa nay chúng ta đang xài là xài pháp sám hối bằng chú Đại Bi. Cũng là giống như thủy xá như mấy cái pháp sám khác vậy đó. Cái theo Ngài Phổ Hiền á, Phổ Hiền Ngài nói á, tất cả chúng ta nè gây những tội nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Chúng ta đầu thai nhiều lần không thể đếm nổi rồi. Mà giờ nếu như cái tội đó mà nó có hình tướng á, tội mỗi đời mình đầu thai mà nó có hình tướng đó, Ngài Phổ Hiền nói cái hư không này nè chất không đủ cái tội của mình. Thành ra lúc nào chúng ta cũng phải sám hối để cho cuộc đời chúng ta nó hanh thông và cái may mắn khỏe mạnh nó đến, chứ không chúng ta rất là lận đận, ai cũng bị hết. Tại vì mình gây rất là nhiều chuyện, bây giờ mình không nhớ nổi nữa, mình làm gì nó còn trục trặc, bệnh hoạn rồi trở ngại vợ chồng, gây gỗ đánh lộn rồi hoài do những cái tội mình hồi trước mình làm. Thành ra khi tôi mới vô chùa này hồi năm 2013, lúc đó có tôi với thầy Hiền Giới không à, thì có ba thầy trò thôi. Mà thầy Vĩnh Quá thường nói, mà ăn cơm cũng nói hoài, nói mấy đứa bay không sám hối đó, không lại Phật đó, thầy dạy không có được, thầy dạy tụi bay không có được. Lý do là sao? Là do mình nhiều trở ngại, nhiều tội lỗi quá, làm sao học đâu có thành công được. Thành ra phải sám hối, phải lại Phật, đó là cái ý thầy Vĩnh Quá như vậy đó. Thì bây giờ hôm tôi nghe lại của thầy Vĩnh Quá giảng rất là hay, là bây giờ làm sao sám hối. Quý vị phải tự thấy rằng mình cần đang sám hối, giống như thấy mình bệnh mình cần đi kiếm thuốc uống. Bây giờ mới cần cái sám hối, rất nhất là cái điều kiện thứ nhất. Làm sao biết mình cần? Là mình biết mình đầu thai nhiều đời, chắc chắn là mình có gây tội. Bây giờ mình sám hối để cho nó tiêu cái đó, để mình tiến triển, chứ không có cách nào khác. Thì lúc đó mình sẽ xác định là mình cần sám hối. Rồi thứ hai là mình phải lựa cái pháp để sám hối, là mình chọn chú Đại Bi như tôi mới nói đó. Cái nguyên do có chú Đại Bi là do cái cuốn kinh này nè, là Đức Quan Thế Âm muốn cho cái đạo tràng cái chú Đại Bi để mà ích lợi đó, thì Ngài mới nói nguyên do là Ngài học chú Đại Bi ở đâu và chú Đại Bi có giá trị như thế nào. Thì mấy thầy tổ mới lấy cái này ra, mấy chú Đại Bi ra cho mình sám hối nè. Là nãy quý vị tụng là lấy trong cuốn này ra. Cuốn này tôi có 30 mấy năm rồi. Thì trong này đó chú Đại Bi đó, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói sau khi Ngài thuyết chú Đại Bi rồi đó, thì trời đất chấn động đó, Ngài mới nói là với Phật Thích Ca đó, dạ thưa Thế Tôn, cái chú này nè, bất cứ chúng sanh nào mỗi ngày tụng 5 biến thôi thì nó tiêu vô lượng tội trong ức kiếp sanh tử của chúng sanh đó, đó. Mỗi ngày chỉ cần 5 biến thôi. Nếu mà quý vị tụng riết quen là nó 5 biến thì khoảng chừng hơn 5 phút chút, đâu có tốn bao nhiêu giờ đâu. Thì tôi đã, một đứa Việt Nam là cháu của tôi kêu mẹ nó làm thành công. Là nó mới có 3 tuổi thôi, mẹ nó đọc theo với nó. Thì bây giờ sau khi nó đọc một thời gian, mỗi đêm tự nó đọc 3 biến chú Đại Bi mình đọc hồi nãy đó. Sau khi tôi về nó 5-6 tuổi, tôi nói bây giờ con lớn rồi, phải 5 biến chứ không còn 3 biến. Thì nó nghe lời, cách này mấy năm là cứ mỗi đêm 5 biến như vậy, học rất là giỏi. Một đứa thứ hai ở tại Mỹ này thì cũng làm như vậy. Thì năm nay nó là 10 tuổi, bây giờ nó mỗi đêm, mỗi ngày tự nó, trước khi nó đọc, trước khi đi học á, 21 biến mỗi ngày một năm nay rồi. Trước đó là 5 biến. Thì con nít nó làm được, tại sao mình làm không được? Tụng như vậy đó, cái tội nó diệt mà cái phước nó sanh ra, thì đứa nhỏ nó như vậy không dạy nó cũng nên. Nó đi ra đời nó nên, nó tự động, nó may mắn, nó khỏe mạnh, nó nên người thôi. Tại vì sao? Tội nó diệt phước sanh. Mỗi ngày tự động nó ngồi nó đọc, trước khi nó lên đi ra ba nó chở đi học là nó ăn sáng, xong nó lên nó đọc rồi nó mới ăn sáng mới đi học. Rồi bây giờ nếu người nào mà dũng mãnh, mà can đảm mà dũng mãnh đó, thì tôi chỉ quý vị một cách: tất cả cái nghiệp của quý vị gây từ vô thủy kiếp cho đến bây giờ đó, nếu quý vị dũng mãnh quý vị làm, đây là cái lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bất cứ người nào giờ quý vị mỗi ngày đọc 108 biến, chú Đại Bi mình mới đọc á, 108 biến, đọc chậm thì khoảng gần 3 tiếng, mà nhanh sau này đọc nhanh chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ à. Mỗi ngày 108 biến, nhưng mà phải đúng giờ, chọn cái ngày nào, cái giờ nào phải đúng như vậy, 108 biến mà trong 3 năm, tất cả các tội cái gì đều xóa hết. Đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy, tôi có cái băng ngày giảng của chú Đại Bi nè. Mà cái người đó đó, khi nào mà đi hoặc đi xuống địa ngục hay đi bất cứ ở đâu, ma quỷ nó gặp cái người đó nó kính như là gặp vị Phật vậy. Rồi đó là cái pháp để mà mình sám hối, đúng không? Bây giờ tôi nói chút xíu nữa là về cái thái độ sám hối. Hồi đó mình giết người ta, mình đánh người ta, mình phá gia đình người ta, thì bây giờ mình sám hối mà cái lòng mình có vẻ kiêu hãnh, có vẻ sám hối, có vẻ mà giả bộ quá, thì làm sao người ta tha thứ mình được? Thì mình phải phải có cái lòng ăn năn hối hận, và phải ân cần mà thật tình sám hối thì nó tội nó mới mau diệt, nó mới phụ với cái chú này. Chứ mình nghĩ cái chú rồi mình xin mình sám hối lấy có đó cũng không có được hoàn mãn lắm nữa, ăn thua cái thái độ của mình ăn năn. Cha như tôi đó, hồi tôi còn trẻ tôi giết không biết mấy ngàn con chim mà nói, tại tôi bắn rất hay, khi tôi bắn không có con chim nào mà hụt mà bay được hết á, mấy mười mấy năm. Thì bây giờ cái lòng hối hận đó làm sao mà trả? Ngoài cái tụng chú Đại Bi này nọ đó, thì tôi về tôi có tiền đó, tôi tự làm nó hùng với người ta, tôi mua chim vô cá tôi phóng sanh để chuộc lại cái lỗi của mình. Với tôi chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm này rất là hay nè, là bữa nay quý vị tụng đó, hay là sau này mai về nhà bên kia đó, mình làm bất cứ Phật sự nào đó, mình nhớ hồi hướng cho quan gia của mình: tôi hồi hướng cái phước này cho quan gia mà trước tôi làm hại họ đó, và quan gia của con cái tôi nữa, tụi nó làm hại ai đó, bây giờ tôi chia cho quan gia của nó luôn, để cho quý vị hỷ xả bất thù. Mình sám hối cái miệng không được, phải cho người ta có cái quyền lợi. Bữa nay mình được bao nhiêu phước thì mình cho cái người quan gia của chính mình và quan gia của vợ chồng của con cháu mình, tụi nó cũng gây tội vậy, thành ra mình cho luôn hết hai bên, thì cái tội nó mới mau mau mòn, mà gia đình mình nó mới an vui, chứ mình vui mà con cháu mình nó bị nạn mình cũng đâu có vui. Thành ra mình mới biết cái mẹo đó, là mình chia hết cho quan gia trái chủ của mọi người trong gia đình của mình, thân nhân mình, và rộng ra nữa là mình cho hết cho chúng sanh. Hồi nãy mình tụng đó: phổ nguyện trầm nê chư chúng sanh tất vãng vô lượng quang Phật sát, là phổ nguyện tất cả chúng sanh chìm đắm đều nhờ cái phước mình tụng Đại Bi này được vãng sanh. Hồi nãy mình tụng đó, nếu quý vị làm được như vậy đó, thì hôm bữa tôi thấy trên băng của thầy Vĩnh Hóa giảng có người hỏi chứ làm sao biết cái tội của mình tiêu hay chưa, thì theo kinh nghiệm của tôi đó, quý vị trồng cái cây đó đâu phải ra sáng hôm sau nó ra cái trái áp bồ liền đâu, phải vài năm nó lớn nó cao lên ra bông ra trái, thì cái tội mình cũng vậy, từ từ mình thấy cuộc đời mình nó thông thả hơn, mình khỏe mạnh hơn, mình vui vẻ hơn, mình làm ít có trật, ít có thất bại hơn, thì đó là tội mình nó đang từ 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 nó tiêu, quan gia mình từ từ nó hỷ xả, nó bỏ, nó không theo, nó phá mình nữa. Có hai câu chuyện này thật sự tôi biết nè, một người có người quen nói lại, còn cái chuyện này trong gia đình tôi là bà chị tôi đó, chị cơ sinh đó, chiếc xe nó chạy nó ép bả, nó cán bả, là bả đi xích lô, chiếc xe cam nhông nó cán nó lật chiếc xe, bả bể gan bả chết. Thì ra tòa cái thằng tài xế đó, nó ông tài xế ông chạy tiền nó khỏi khỏi tội, mà gia đình thì sắp mà được bảo lãnh Canada cho nên không có thời gian ở lại, mà thưa kiện bỏ đi luôn. Thì ông chồng của bà đó, ông anh tôi, ông mới trước mặt tòa ông thề cái thằng mà cán xe cán vợ ông chết đó: tao sẽ gặp mày ở dưới địa ngục. Rồi ông đi Canada, bây giờ ông cũng chết rồi. Đó là cái quán không có mở được. Rồi câu chuyện thứ hai là một người nữa cũng vậy, lái xe cán chết người ta rồi chạy luôn. Thì nhà nước không có biết, anh không có bị bắt tù, thì coi như là mọi người không biết em hết, không có gì hết đó. Nhưng mà nó nhập vô con vợ, cái người chết đó, nó nhập vô bà vợ của cái ông cán đó, ông tài xế đó. Thì cuối cùng có người ta giảng hòa là bây giờ hai vợ chồng nó phải để tang rồi làm lễ cho người đó như là cha mẹ anh em ruột của mình vậy đó, rồi bỏ ra số vốn sửa chùa cho này kia để mà hồi hướng cái phước cho cái vong đó. Thì cái gia đình nó bỏ 50.000 đô sửa cái chùa lại, âm thầm là giấy cái công cho cái người chết đó, thì nó bỏ, nó không nhập bà vợ nữa. Thì tóm tắt lại câu chuyện hôm nay, thì chúng ta không có ai không có tội đó. Thì bây giờ quý vị hoặc là mỗi ngày năm biến chú Đại Bi, như trong Bồ Tát Quan Thế Âm nói trong cái kinh Đại Bi này, mỗi ngày mà chúng sanh nào cứ tụng năm biến nó tiêu không biết bao nhiêu tội. Năm biến quý vị làm đàng hoàng, mảnh động nhanh nó có 5 phút mà, người nào chậm lắm là 7 phút, 8 phút. Rồi còn người nào giỏi nó làm 3 năm đi, 108 biến đi, cho hết cái nợ cho rồi. Thì nữa mình muốn giảng sanh, muốn tu cái gì nó cũng dễ lắm. Đó. Rồi thứ hai là phải có thái độ ăn năn. Ăn năn sám hối, đừng có làm nữa, đừng có làm cái chuyện ác nữa. Thì nó mau thì cuộc đời mình nó mới thông dong, chứ mình giờ mình không làm cái đó thì không có ai giúp mình được hết. Tóm tắt bữa nay tôi chia sẻ với quý vị có nhiêu đó xin sẽ hết. Cái năm biến một ngày đó, tôi có chỉ một ông người Hoa ở Santa Ana nè. Ổng là trưởng cái hội Quan Công ở Santa Ana đó, năm nào chùa mình cũng cử xuống tụng kinh với đó. Thì tôi dạy ổng, ông mỗi đêm ông tụng năm biến đi. Thì ổng tụng bữa nay có một năm gặp ổng người khác, mặt mày sáng sủa, môi nó hồng lên, người khỏe mạnh. Ổng nói tôi nghe thầy nói năm biến ít quá, tôi tụng 7 biến cả năm nay rồi, người nó khác hẳn luôn á.
Ok, cái người trên internet hỏi là mình cái tụng với chú Đại Bi á, còn phải tụng lúc một là cái giờ giống nhau mỗi ngày.
Cái năm biến đó trong kinh này đó, trong kinh này nó chỉ nói năm biến mà không có nói giờ nhất định. Còn cái 108 biến này đó là do Hòa Thượng Đương Quá dạy là phải đúng giờ. Tôi cũng muốn làm mà tôi chưa có cái giờ nào nhất định, ra trong chùa đâu có giờ nào của mình. Nhưng mà cái trong cái năm biến mà trong tôi nói nãy giờ đó là không có nói giờ nào hết, giờ nào mình rảnh mình làm cũng được. Còn cái 108 mà Hòa Thượng Đương Quá dạy mình là 108, mà theo tôi nghĩ đó, theo cá nhân tôi đó, ví dụ không có giờ, quý vị tụng lần 20, 21 rồi cộng lại đủ 108, tôi nghĩ cũng được, còn hơn không. Chứ mình đâu có ai mà đúng mà 12 giờ trưa tụng hoài đâu. Nhiều khi bữa đó có người bệnh hay là có gì mình đi là sao đúng 3 năm mà mình đúng cái giờ đó được. Thành ra tôi nghĩ mình phải vui duy vậy thôi. Quý vị đừng có nghĩ là 108 nó khó là không được. Người ta làm được, mình làm được. Là tôi biết có một ông cụ đó, nó tuổi với cô Hiền Độ nè, ở trên San Jose, bây giờ ông còn sống nè. Một ngày ông 1.000 biến. Một ngày 1.000 biến chú Đại Bi mình mới tụng hồi nãy đó. Làm sao làm? Ông tụng hồi 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng luôn. 5 giờ chiều ông ăn cơm, 7 giờ là ông vô ông ngủ. Ngủ tới 12 giờ đêm thức dậy là ông tụng tới sáng luôn. Tuổi với cô Ấn Độ là 85, 87 tuổi rồi. Ngày 1.000 biến đó. Bạn với tôi đi chùa rồi quen. Tôi mới gặp ông cách tháng rồi nè. Tôi đi lên thông đi thầy Vinh Quá gặp ông. Ngày 1.000 biến. Ông nói tụng riết quen nó nhanh lắm. Cái ông đó tôi cũng đi dự hội sám hối Lương Hoàng Sám là quen với ông đó. Ông ngồi kế bên là thành bạn thân. Ngày giờ 1.000 biến mà 5-6 năm nay rồi. Thành ra quý vị phải tự mình có bao nhiêu giờ, phải sắp xếp cái giờ nào lấy ra mà làm cho mình. Không được thì ít nhất cũng phải mỗi ngày 5 biến. Chứ trước quốc hết mà mốt là mình chết không có gì hết là nguy lắm đó. Cái kia mấy cái tội nó theo hoài. Tụng thầm á, nó làm mình dễ buồn ngủ. Mình ngủ gục mình không hay. Mà đừng có lớn quá mình mệt. Đọc vừa đủ nghe thôi. Cái miệng đọc lỗ tai nghe. Nhưng mà nếu cô đọc mà cô ngồi kiết già được thì càng tốt. lực nó càng mạnh và nó tập trung, cái định lực nó cao hơn. Ngồi viết dạ về nè, tập từ từ ngồi tụng lên lên. Rồi nhiều khi cái phước báo đó nó còn nhập định rất là sâu nữa. Nhưng mà không có được tụng ở trong red room nha. Không có được lớn tiếng trong red room là chết á. Trong phòng ngủ cũng không có nên, mình đọc nhỏ nhỏ thôi, còn ở ngoài bàn thờ đọc lớn, còn trong phòng ngủ mình đọc sấp nhẹ 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 cái môi mình thôi. Tại vì khi quý vị đọc như vậy đó, hằng hà sa số Bồ Tát cái hộ pháp rồi người ta về. Mà mình ngồi còn thiếu, mình nỡ nào mình đọc cái đó lên. Vô phép, không có được.
Ông hỏi là cái chú Lăng Nghiêm với chú Đại Bi cái nào tốt hơn? Nếu mà ông chỉ làm được một thứ thì ông thầy khuyên là ông nên tụng cái thứ nào? Tụng chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm?
Cái tôi nghĩ cái nào cũng được, tại chú Lăng Nghiêm nó cũng diệt tội dữ lắm. Nhưng mà cái người cái tụng thông dụng nhất là người ta tụng cái chú Đại Bi. Còn chú Lăng Nghiêm tôi nghĩ cũng vậy, cũng được lắm, cũng diệt tội phước sanh dữ lắm. Thôi bây giờ chúng ta tóm tắt lại, chúng ta hết giờ, tới giờ cúng ngọ rồi. Bây giờ chúng ta ngưng ở đây. Đừng muốn tiếp tuần sau chúng ta tiếp tục.